बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
Trong cái câu kệ này nói rằng ai chinh phục đất này và ma thiên giới này, thì chúng ta biết rằng là trong cái cảnh giới này á, thì trong cái thế giới là vũ trụ hữu hình và vô hình này, thì có những cái thế lực đấu tranh giành giật nhau, thì giữa thiện bán và ác. Thì trong cái vấn đề mà đấu tranh giữa cái cõi hữu hình với nhau và giữa cõi vô hình với nhau, thì nó có cái sự là chinh phục lẫn nhau. Và trong này có nói rằng ai khéo giảm pháp cú như người khéo hái hoa. Em có cái người ở đây là chỉ cho cái người thờ là làm những cái bông hoa, thì đây là những cái công nhân hay là những cái người thờ khéo tay, họ biết lừa những cái bông hoa nào đẹp trong một cái vườn hoa, họ biết lừa những cái bông hoa nào đẹp để họ kết thành những cái tràng hoa, những cái chậu hoa đẹp. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng ở đây cho ra một cái hình tượng ai giảm pháp cú như người hái hoa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây cho biết rằng là Đức Phật trong cái câu kệ này, trong thấy rằng pháp cú là coi như cái tinh, là tinh hoa hay là những cái bông hoa đẹp được chất lọc từ một cái vườn hoa, thấy không? Từ một cái vườn hoa đã nói đến hoa, đã nói đến cái đẹp, nói đến cái hay. Thế nhưng trong một cái vườn hoa nhiều bông hoa như vậy đó, thì cái người thờ cắm hoa họ bị lừa những cái bông hoa nào đẹp nhất để họ kết thành, để họ cắm lại thành một cái chậu hoa đặc biệt. Thì như vậy ở đây trong những cái câu kệ này được ám chỉ cái kinh pháp cú đó, là xem như là những cái bông hoa đã được chắc lọc, hay là những cái câu kệ, hay là những cái lời giảng của Đức Phật đã được kết tinh nằm trong cái bộ kinh pháp cú này. Đó, cho nên ở đây trong cái câu kệ này thì chúng ta thấy được rằng kinh pháp cú đã được Đức Phật ví như rằng là được chắc lọc trong một cái vườn, trong một cái vườn hoa hay là trong một cái rừng kinh điển, thì kinh pháp cú đã được chắc lọc. Vậy cho nên người ta thấy rằng trong 423 câu kệ này ngõ thì đơn giản như vậy, nhưng mà cái ý nghĩa của nó rất là sâu sắc. Thì chúng ta học được cái bộ kinh pháp cú này về thì chúng ta nên đọc đi đọc lại, hoặc là chúng ta nghe băng hay là nghe cái đĩa thì nghe luôn nghe tới, và chúng ta nên là suy gẫm để mà ứng dụng vào trong cuộc đời. Thì ở đây chúng tôi cũng có rằng là theo MP3 thì nay mai rồi chúng tôi sẽ để lại đây, và vì nào muốn copy ra là ra để mà nghe thì rất là thuận tiện. Rồi bây giờ chúng ta coi cái câu kể kế tiếp. Thuộc học chính thuộc đức và ma thiên giới này, thuộc học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Ở trên đó thì giới thiệu qua là ai chinh phục cái thế giới này. Đó, thì tất nhiên là ai mà có thể rằng với cái tài của mình có thể cảm hóa được cái thế giới này. Thì cũng giống như rằng trong một cái người mà khéo cắm hoa, người ta biết chắc lọc để tạo nên một cái bình hoa đẹp để mà có thể rằng làm cho mọi người là hâm mộ, thì làm chủ thiên giới này là ý như vậy. Tất nhiên là một cái người hay là một cái nhóm người mà được những người khác hâm mộ, chinh phục đây là có ý là như vậy, chứ không phải là đi chinh phục và sát phạt người ta đâu. Tất nhiên là cái ý chinh phục đây là tất nhiên là cái hay cái đẹp khiến cho những người khác thông ngộ cảm mến và tiếp tục theo cái nghĩa như vậy. Thì câu kệ số 2 ở đây thì nói lên hàng thụ học. Thế thì thụ học là ai? Trong cái giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cho biết rằng khi một cái người sống tại gia rồi với một cái pháp tông xuất gia hướng thượng, thì cái vị này là vào chùa và bắt đầu hành trì giới luật, sau đó có tập thiền định rồi có trí tuệ và giải thoát. Thì trong cái quá trình tu học như vậy đó, thì bốn hoặc là tám cái quả vị cao nhất chúng ta ghi được. Thứ nhất là nhường lưu hướng, tám cái quả vị nhé, nhường lưu hướng, hướng là hướng lưu, nhường lưu hướng. Thứ hai, nhường lưu quả. Thứ ba là nhất lai hướng. Thứ tư là nhất lai quả. Rồi thứ năm mà đọc lại nha, dự lưu hướng, rồi dự lưu quả, rồi đến nhất lai hướng, rồi đến nhất lai quả, rồi đến bất lai hướng, rồi đến bất lai quả, rồi đến a la hán hướng, rồi đến a la hán quả. Như vậy có tám cái quả gì như vậy, tám cái quả. Thì thật sự ra thì nó có bốn mà thôi. Tất nhiên là dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Tuy nhiên đây là bốn cái quả gì. Còn trong cái đường đi tới cái quả vị đó thì gọi là hướng. Thấy không? Khi nào mà đến tới nơi rồi thì mới gọi là quả. Cho nên mình chúng ta thấy bốn chia thành tám. Thấy không? Hướng là đang trên đường đi tới. Quả là đã tới rồi. Thì cái dự lưu là có nghĩa rằng là bắt đầu đặt chân vào cái dòng thánh. Dự lưu là bắt đầu đặt chân vào cái dòng họ của thiền thánh. Rồi dự lưu thì phải tái sinh vào cái cõi đời này 7 lần. Phải tái sinh vào cái cõi đời này là 7 lần nữa. Tất nhiên là chết xong rồi tái sinh lại làm người lần thứ hai, làm người thứ hai, chết đi rồi lại làm lần thứ ba. Đã. Còn là nên cái quả vị kế tiếp là nhất lai á, người mà tu hành đạt đến cái quả vị nhất lai rồi á, thì sau khi chết sẽ trở lui lại tàn hại, trở lui lại thế giới này ta bà này một lần nữa, gọi là nhất, gọi là nhất lai. Rồi đến là bất lai á, là trong cái cõi đời này mà ai mà tu hành đến cái quả bị bất lai á, thì sau khi chết rồi á thì không còn trở lui trạng thái này nữa, mà được sinh vào thiên giới và rồi từ đó đắc quả a la hán. Bất lai, quả bị bất lai. Rồi a la hán là cái người mà ngay trong thế giới ta bà này đã chứng ngộ giải thoát, không còn cả cái lầu hoặc phiền não nữa. Và cái nơi đến của cái vị này thì không có biết nữa, giống như một cái ngọn đèn khi tắt rồi không biết đi đâu. Đó là bốn cái quả vị gọi là hiền thánh. Thì ba cái quả vị đầu á, dự lưu, nhất lai và bất lai á, thì được gọi là thụ học. Dự lưu, nhất lai và bất lai được gọi là thụ học hay là hiền. Hiền. Còn a la hán là vô học. Vô học đây là tại vì sao? Tụ học là tất nhiên là còn hành trì, còn hành trì, còn hành trì và phải là vượt qua những cái phiền não, phải phiền, phải đoạn bằng những cái phiền não. Và đến khi đoạn hết những cái phiền não rồi, không còn phiền não nữa thì A-la-hán, và lúc đó gọi là vô học. Vô học là tất nhiên không còn phải là hành trì pháp môn gì hết nữa. Thế này cũng giống như cái người mà mở tập đi xe đạp, mở tập đi là cố gắng chăm chú là dễ sợ lắm. Nhưng mà khi đi thành đi, khi mà đi là thuần thục rồi á, là coi như là cảm thấy là không cần phải để ý cái gì hết nữa. Thì bố học đây là chỉ cho cái người đạt chứng ngộ giải thoát rồi, không còn phải bận tâm bất kỳ một cái pháp môn nào nữa. Đó. Thì ở trong này á, thì nói tụ học chinh phục đất già ma thiên giới này. Tất nhiên ba cái hàng đầu đấy là mà đạt chinh phục, tất nhiên đạt cảm hóa, đã làm cho cái thế giới này, thế giới ta bà này, già ma và thiên giới là coi như là cảm phục, là những cái gì này rồi, cảm phục những cái gì hư học. Và chúng ta cũng nên ghi chú cái của cái này, bốn cái quả vị này, cái điều kiện để mà đạt được bốn cái quả vị này. Thì để đạt được bốn cái quả vị này như cái bài lần trước chúng ta học là có 10 cái kiết sự phải bánh, có 10 cái kiết sự. Kiết sự thứ nhất là thân giới, thân kiến nghi giới cộng thủ. Ai mà đoạn trừ được ba cái kiết sự này thì chính đạt nhiều lưu quả. Ai mà đoạn trừ được là thân kiến nghi giới cộng thủ thì chính đạt cái quả vị đầu tiên là nhiều lưu, là đặt chân được vào cái dòng hiền thánh. Ai mà đoạn nghiệp ba cái kiết sự đầu tiên là thân kiến. Thân kiến là tất nhiên một cái quan niệm sai lầm cho rằng có cái ngã, cho rằng có cái tôi thường hằng bất biến. Và cái thứ hai là nghi, là nghi ngờ, nghi ngờ tâm bậc. Cuộc đời này thì làm gì có cái chuyện giác ngộ, cho nên không cần gì là phải đến chùa, không cần gì phải tu tập. Cái nghi ngờ đó là nó làm trói buộc con người trên con đường giải thoát. Và cái thứ ba là giới cấm thủ, như lần trước giảng rồi, là cái người chấp thủ vào cái giới luật, chấp thủ vào những cái pháp môn tu hành. Cái những cái đó chẳng qua là phương tiện, nhưng mà nhiều người là chấp nó là cái mục đích. Và vì vậy cho nên là nhiều khi nó sẽ là chướng ngại. Có một cái câu chuyện này để mình kể ra cho cái Phật tử biết rằng cái giới luật đó, rằng là nó có một cái mức độ giá trị của nó, chứ chưa phải là tuyệt đối. Có một cái vị hòa, có một cái vị hòa thượng đó được mời, được một cái vị hòa thượng nổi tiếng về giới luật, đây là tiền có thật xảy ra tại Việt Nam. Có một cái vị hòa thượng đó rất nổi tiếng về giới luật. Thế rồi cái vị hòa thượng này mới nghe có một vị hòa thượng kia ở miền Thanh. Thì khi kỹ vị hòa thượng kia đến ở miền Thanh đó, thì cái vị hòa thượng nổi tiếng về giới luật này mới sai cái điệu vô trong kia lấy cái bình trà quý nhất mang ra đây để mà đại ôm. Thế rồi chủ điệu kia vâng lời vào trong kia lấy cái bộ tách trà quý nhất được truyền lại gió nhiều đời, thầy tổ đã truyền lại. Thì khi mà chủ điệu mang cái bình bạc đó đi ra, khi gần tới nơi thì vô tình vấp phải và té xuống và bể cái bình, bể giống chàng quý. Thì tức thì cái vị hòa thượng nổi tiếng về giới luật đó, trong một cái tích tắc ta lại quay phá cái chỗ điều này. Nhanh hay không? Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là rõ ràng rằng cái vị hòa thượng nổi tiếng về lĩnh vực này đã nhìn tiếp cái ống chàng mà cho nên phải là ra tay đánh cái chỗ. Thì như vậy cũng có thể rằng như vậy rõ ràng là chưa giải thoát vẫn tiếp nối cái ống chàng đó. Cho nên là mình thấy rằng là cái giới cấm thủ mà mình chấp chặt vào đó, mình tưởng rằng là giới mà mình chấp vào đó thì coi chừng nhiều khi nó cột mình lại đó, mình không được giải thoát. Và chúng ta cũng một lần đây nữa để chúng ta thấy rằng cái quá trình tu tập của chúng ta làm văn tư tu, văn là nghe, rồi tư là chúng ta suy nghĩ chiêm nghiệm những cái lời dạy, và sau khi chiêm nghiệm thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn lọc ra những lời dạy nào phù hợp, lời dạy nào chúng ta thấy thích hợp, rồi chúng ta hành trì tự nhiên mà tu. Và cái lộ trình mà tu tập của chúng ta là bắt đầu là giới, là giới luật. Phật tử có mấy giới hả? Năm rồi, thế là. Nhưng mà xuất gia có nhiều giới hơn, phải không? Thì đầu tiên là phải giữ gìn giới luật. Kế tiếp là gì? Thiền định. Thế là. Kế tiếp là thiền, thiền định hay là cái sự huấn luyện tâm, đi đến cái độ nhất tâm bền vững. Rồi. Và kế tiếp nữa đó là tuệ. Chính trong cái trạng thái tâm thanh tịnh nhất tâm như vậy mà về phát sinh, về là một cái nhận biết, hay là còn gọi là trực giác. Trực giác thấy được cái bản chất của bản chất sinh diệt của vũ trụ. Và vì vậy cho nên là cái tuệ khi mà có tuệ là cái người đó là buông xả, không còn tham sân si nữa. Về giống như cái bài kể, còn giống như học hôm qua chúng ta học được, về có cái khả năng chặt đứt phiền thiền não, về đừng biến những cái gương chặt đứt phiền thiền não, về xong rồi là đến là giải thoát. Giải thoát này tức như là tâm giải thoát. Tâm mà còn tâm giải thoát, tất nhiên là cái tâm của mình là bây giờ nó lắng yên, không còn buồn, không còn lo sợ, không còn là ganh tì, không còn là hiềm khích, đúng không? Đó, gọi là giải thoát thứ nhất là tâm giải thoát. Và tâm giải thoát này do mình dừng tâm lại, bình tâm mà đưa đến cái tâm giải thoát. Rồi cái giải thoát sau cùng tất nhiên là về giải thoát. Về giải thoát là tất nhiên là nhờ quán, nhờ quán mà cái trí óc còn của mình đã nhìn thấy được cái bản chất của đã nhìn thấy được cái bản chất của thế giới, cho nên không còn chấp thủ nữa, mà xả. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải có từ bi kiến xả. Những cái xả đây là nó đối lập lại với cái chấp thủ. Khi con người mà không biết tu là chấp thủ, ai mà nói một lời gì lành thì coi như gắn hỏi, gắn trong tim, chế còn mang theo, không chịu buông đâu, không chịu buông. Nhưng mà những người mà may mắn được đến chùa, được biết là tất cả những cái lời khen đó, những cái lời nói nhỏ chỉ là hư ảo, thì gọi chúng ta mới sạch, không còn chấp thủ bám víu nữa. Cho nên ai còn nói gì thì chúng ta cũng vẫn an nhiên tự tại. Vậy cho nên ở trong chùa này chúng tôi thấy vui thôi. khi nói chơi với cái tưởng tượng, một cái tưởng tượng mình là vui vẻ, cho nên mình đang tu
đắc phật
nhiều cái đẹp thầy đúng là nhiều cái đẹp thủ trì thầy tập cho cái này thì thầy nói như vậy một cái gì mình vui vẻ, tất nhiên cái gì đang hành trì đang ứng dụng vào, tất nhiên là mình không bị chấp thực. Người ta khen mình cũng vậy, người ta chê mình cũng vậy,
ta đối mình cũng vậy,
à cũng vậy, là mình được an nhiên tự tại, đúng, là tất nhiên là cái tinh thần của nhà Phật là xả, đừng xả cái nó, là tất nhiên nó ngược lại với cái bám víu chấp, đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái lộ trình tu tập của một Phật tử, của một con người khác là theo đạo Phật là nhớ định tuệ giải thoát, giải thoát trí trí kiến, đó. Thì trong cái câu kệ thứ hai này nó là cái hàng thủ học thôi á, là đã chinh phục được cái thế giới này rồi. Cái người mà tu á, cho nên chúng ta thấy rằng tại sao mà cái Phật tử là thích là đến thầy này hoặc là sư bà kia rồi vậy, tại vì từ những cái người này nó toát lên một cái gì đó, nó toát lên một cái gì đó mà làm cho chúng ta cảm mến, phải vậy không? Và chúng ta không biết cảm mến những người khác mà chúng ta biết cảm mến những cái vị tu hành có đạo đức, vì những cái vị đó rằng họ có cái phẩm tu của họ, tất nhiên đó là trong cái thành từ bi thì sẽ, mà từ trong cái sự hành trì đó mà nó toát lên, là nó toát lên một cái sức hấp dẫn, tất nhiên làm cho những người khác là gần gũi, mà thân thiện, thì chinh phục hai cái nghĩa như vậy. Hai cái câu kệ này nói rằng ai chinh phục cái thế giới này, tất nhiên là đây là để nói nên là ai là cái người xứng đáng có đức hạnh để mà có thể cảm hóa được, giáo hóa được là chúng sinh. Thì cái này là nêu ra là ba cái hạng người hữu học đấy, là nó có cái hạng năng này rồi, chứ đừng nói những cái gì mà a la hán hoặc là phật đấy. Thì những cái vị hữu học đây chúng ta có thể nghĩ nó là những cái vị mà tâm sự đang trên cái con đường cầu, đang trên cái con đường rằng là trên thì cầu đạo vô thượng bồ đề, giữa thì hóa độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái hàng, tại sao đây không gọi vô học mà gọi là hữu học? Vì cái hàng hữu học đây là cái hàng người mà đang hành đạo, cái hàng người đang hành đạo, đang trên cái quá trình là tu học. Thì những cái người này thì chúng ta thấy rằng là gần gũi là với chúng ta, thế này. Và cho nên ngồi cái hàng hữu học thôi mà nó tiếp tục được cái thế giới này rồi.
Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp.
Biết thân như mọt nước, ngộ thân là như huyễn, bạc trên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Thì trong cái câu kệ này một lần nữa đề cập đến cái giá trị của cái thân, đề cập đến cái giá trị của cái thân. Quán cái thân này như là cái bọt nước, chúng ta thấy khi mà trời mưa ấy, khi mà trời mưa những cái giọt mưa nó rớt xuống ở đất và nó nổi lên những cái bong bóng ấy, này. Và những cái bong bóng đó mà còn nó lăn tăn trên cái mặt nước ấy. Và nó lăn tăn là nó bể, mà nó bể ra là những cái bọt nước khác thì là hiện ra là bể, hiện ra là bể, thế này. Đó, để nói lên cái sự vô thường nội thay. Tại sao ở đây trong cái bài kệ một lần nữa đề cập đến cái thân? Tại vì cái chủ đề của cái phòng này là nói đến hoa, là nói đến cái đẹp, nói đến hoa là nói đến cái đẹp, mà cái thân tướng rằng là cái mà con người đa số là thường hay đặt nặng nặng, và phải không? Bây giờ tất cả chúng ta đây tài gia của mình mà xuất gia của mình là nghe ai mà khen mình đẹp thì tự nhiên mình thấy mình vui. ngay cả bản thân này đấy mày, xếp da rồi đó. Nhưng mà ai nghe là tới là tới mình nghe ai nói thì không biết nó tự nhiên cảm thấy vui. Và cái con người mình là tâm lý chung á, là ai cũng thích cái đạo này đó. Thì những cái này á, là vì cái đèn nó đi hoa thì cái chủ đề này mà hoa là cái đèn à, cho nên rằng là đây chúng ta thấy rằng một lần nữa là nhắc lại rất là nhắc lại cho chúng ta rằng cái thân thì nó nếu cái bọc nước là cái này cho nên gì mình phải thấy được cái giá trị tương đối được của cái thân đấy. Thấy được cái nhóm kiểu tương đối. Và như vậy cho nên là hai câu vơ cuối là họ bẻ tên hoa của ma vượt tổng mắt thần chết. Tại vì con người rất là quý trọng cái thân, săn sóc cho nó, trang điểm cho nó. Và khi mà trang điểm cho nó thì tất nhiên rằng là đã có ma thâm nhập, đọc cái từ ma đây là chỉ cho là dục vọng, thế nào? Khi mà mình săn sóc là cái thân này, chăm sóc, tổng hương tổng hoa, rồi hiệu này hiệu kia, vân vân, thì như vậy đó chính là rằng là bắt đầu là ma vương là học cơ hội, thế nào? Thì trong cái bài kệ này là nhắc nhở rằng chúng ta chúng sinh tài gia hay xuất gia phải thấy rằng cái thân này là nó không là tồn tại lâu dài. Thân này nó cái đặc tính của nó cũng giống như tất cả những cái sự vật hiện tượng khác trên cuộc đời này là vô thường sinh diệt, có nó rồi mất nó, thế này đó. Thì khi mà một cái người mà thấy được cái bản chất của cái thân này rồi á, thì họ biết cách để mà ứng xử với cái thân, giữ gìn nó, nhưng mà giữ gìn nó chứ không phải là để mà trang điểm được cho nó. Thế này thì cái người mà ý thức được hay là người có cái sự tu tập thì ma không thấy được. Trong kinh có nói những cái người mà ngồi thiền định nha, người mà ngồi thiền định là ma không biết người đó đặng đâu. Mà vì sao vậy? Vì khi người ngồi thiền định là trong đó nó không còn khởi lên những cái vọng tưởng, không còn khởi lên những cái ý tưởng, mà tất cả đều là bản, là bản mà đó. Cho nên ma nó không thấy. Còn ngược lại, những cái người mà ưa là duyên dúa rồi hay rằng là ưa trang sức này kia là tất nhiên phải nghiệm được là mình phải trang sức bằng cái màu sắc đó, phải sức cái nước hoa đó, thì tất nhiên là ý tưởng đã hoạt động. Mà khi ý tưởng hoạt động thì ma nó thấy, ma nó thấy. Đó. Cho nên rằng là một cách để mà để cho ma có nghiệp tưởng, mình mà nghiệp tưởng nên là ma nó thấy, ma biết rằng mình đang làm cái gì. Quý vị biết rằng là đừng nói gì hàng tại gia, đây là có một cái hàng là xuất gia chúng tôi có nghe kể, thì quý vị biết là có hàng hòa thượng đó ngồi trận tế. Ngồi trên tế, nhưng mà cái vị hòa thượng này hôm đó là quên để cái chìa khóa, quên cái chùm chìa khóa được ở đâu đó, đang ngồi trên tế mà tự nhiên là cái chùm chìa khóa mình để ở chỗ nào mà rơi xuống tối thấy có. Thế rồi là trong cái suốt cái buổi đó là hòa thượng này chỉ nghĩ đến cái chùm chìa khóa thôi, mặc dù cái miệng thì bận rằng là bận là mà vẫn là tán tụng, nhưng mà cái tâm nó cứ nghĩ đến chìa khóa. Thế rồi là đêm đó rằng là trong khi nằm ngủ thì cả cái vong mới xuất hiện và nói rằng là ông ơi, ngày hôm nay của con đói quá. Nghe biết tại sao? Còn cái tông á, à, còn cái tông mà cứ nghĩ đến là mấy chủng nhật hóa là còn sắc không thì làm sao mà ăn được. Thấy không? À đó. Cho nên là để chúng ta thấy rằng cái tượng mà dễ sợ, cái tượng của con người, à, cái tượng của con người. Đó, cho nên là cái người mà biết tu á, là họ biết cách, à, tất nhiên là khống chế rèn về cái tâm, không cho nó nghĩ tổng bệnh. À, mà quý vị biết rằng á, khoa học người ta chứng minh được cái này, khoa học chứng minh được cái này, người ta làm thí nghiệm nha, à, người có thí nghiệm về con người và người ta để cho hai người nam nữ, à, người ta thí nghiệm đó. Thì khi người nam thương cái người nữ đấy nè, thì tự nhiên là trong cái máy chụp được, ta thấy rằng bên cái vùng não của người nam phóng ra một cái làn sóng, và cái làn sóng đó nó có cái dạng là móc câu, đó, cứ phóng qua là người nữ. Nếu như người nữ mà thương lại thì người nữ từ vùng đầu này sẽ phóng ra một cái luồng, à, một luồng điện, à, một luồng điện và cũng có dẫn một câu và hai cái là mọc lại là với nhau. À, nhưng nếu như mà một người thương mà người kia không thương á, thì chỉ thấy là một đường phóng qua thôi, mà không thể cái đường kia là bị chặn. Thế nên máy móc là không được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái điện nói không có sai. Trong cái điện nói trước đây rằng chính cái tượng này mà nếu như mình mà nghi tượng bảy thì ma xâm nhập, mà nếu như mình mà chơn trắng, mình không nghĩ bảy tâm mình thanh tịnh thì ma không thấy được, ma không thấy được. Thì bây giờ khoa học người ta chứng minh thấy có cái này. Mà tại sao hai người thương nhau rồi phối quyết nhau là nó có, là nó có cái làn sóng nó, mà nó là mà nó gắn lại được với nhau. À, khoa học người ta chứng minh có đó. Cho nên là để đó là mình thấy rằng á, trong kinh điển nói không có sai. À, và vì vậy cho nên cái người mà tu tập á, thì ma nó không biết mình đang ở đâu hết, cho nên nó không quậy phá được. À, nhưng mà mình khởi á, mình nghĩ tưởng là nó biết mình. À, rồi chúng ta tiếp nha. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làm mũi. Thì câu kệ số 47 này nói rằng người nhặt các cái loài hoa, và hoa đây là chỉ cho các cái nhục lạc của thế gian, à, như là nữ sắc, rồi là tiền bạc, rồi danh vọng, địa vị. À, thì trong cái bài kệ này nói rằng người mà đắm say vào những cái thú vui của thế gian á, thì sẽ bị thần chết là mang đi. Ở đây là chúng ta thấy rằng là những cái người mà đắm say vào những cái tiền của thế gian là nó đủ thứ. À, chúng ta đọc báo thấy nhiều khi là vào trong một cái quán cà phê, à, hay một cái quán bar, đấy là hai ba người đàn ông, hai ba người nam chạy một cô một thứ nữa, đấy là thế rồi chuyện gì là xảy ra, à, thế rồi những cái đau khổ kế tiếp là xảy ra, phải không? Rồi. Hoặc là chúng ta thấy là những cái người mà đam mê đánh bạc đấy, thì khi muốn đánh bạc là thế nào? À, người còn người ta nói rằng người đánh bạc là gì, là bạc bẩn, giàu sao cũng biết gì cũng biết à. Nhưng mà khi vô đam mê vô cờ bạc rồi thấy thân tàn má mà má giả à, đấy là. Và quý vị biết rằng là thực tế có thể có những con người mà trụ tiền vàng giàu có đấy, đấy là. Thế rồi mà khi mê vô cá độ à, khi mê vô cá độ xong rồi cầm của cả nhà cửa mà khi thua hết rồi quý vị biết sao thật vật thì trong kinh Tản Pali thì cũng có đề cập đến các cái dục vọng là được Đức Phật ví như rằng những cái con diều hâu nó tranh một nó tranh một cái miếng và thế rồi rằng nếu như mà khi mà tranh mồi như vậy thì nó cấu xé lẫn lẫn nhau. Rồi Đức Phật nghĩ rằng là các cái dục vọng hay là các cái tham muốn đó là nghĩ như một cái con người cầm cái bó đuốc mà chạy ngược gió. Khi mà cầm bó đuốc mà chạy ngược gió thì thế nào? Mà còn có nóng không? Nóng, đau khổ và nó khổ gần như chết. Và Đức Phật là ví những cái người mà đắm say vào trong những cái tham muốn của thế gian á, là ví như là những con chó nó gặm một cái miếng xương mà xương đã đọc hết thịt rồi, rằng là chó đó mà nó rất thích là gặm xương à, mặc dù rằng xương đã đọc hết thịt rồi mà nó cứ gặm hoài thì kết quả là thế nào? Không được gì hết. Đấy là, nhưng mà hắn cứ bệnh là gặp à, thì tất nhiên là Đức Phật nghĩ là những cái người mà coi như là đắm nhiễm vào những cái thú vui của thế gian là chỉ dẫn tới khổ đau mà thôi à, chỉ dẫn tới khổ đau hoặc là chết như những cái ví dụ mà vừa mới nói. Cho nên ở đây cái bài kệ này là cảnh giác à, cảnh báo những cái người mà thích là đóng nhiệm vào truyền thế gian á, thì phải có chuyện. Trong này Đức Phật dùng một cái hình ảnh á, đó rằng là giống như một cái con người à, mà giống như một cái làng mà ngủ say thì khi mà nước lũ à, thì chúng ta thấy rằng những cái biến đổi này mà trong thời đại ngày nay chúng ta thấy rằng là nó có những cái tin thời sự đó đây, chúng ta thấy rằng là nó đây ở trên thế giới này à, là gì? Nhiều khi cái gọi là lũ quét này hả à, lũ quét à, cũng giống như cách đây là 2-3 năm nó có cái sóng thần ấy hả, rồi hoặc là lũ quét rồi lở đất nó trôi luôn cả một cái làng đó. Và có như hắn nhìn luôn cả một cái làng đó vào trong cái bụng nó sinh ra. Thì Đức Phật cho ra một cái ví dụ với một cái hình ảnh này để cảnh giác rằng những cái người mà nóng say á, thì coi như họ không còn tỉnh táo nữa à, họ không còn tỉnh táo nữa đó. Và cái đau khổ đang chờ đợi họ bất kỳ là lúc nào. Cho nên đây là một cái bất kể mà để cảnh báo những cái người mà đóng say vào kiểm à, những cái thú vui của thế gian. Câu kể 48, người nhặt các loài hoa chỉ đóng say tham nhiễm các dục chưa thỏa mãn đặc biệt chết kinh khủng à, thì cũng trong một cái ý là tương tự là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng à, khi mà đóng say vào cái đó à, chưa thỏa mãn là đã bị chết rồi à, thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là trong những cái mà đóng mình vào trong những thú vui của thế gian thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có sự tranh giành với nhau à, chẳng hạn như nhiều thanh niên tranh giành là một cô gái thế nào? Và đưa tới cái sự rằng là chết chóc à, chưa hưởng được năng lực là chết rồi đó. Thì nó nên cái sự đau khổ à, của cái việc mà đắm mình vào trong
những cái là dục lạc đó. Rồi chúng ta qua câu kệ số 49. Như ông đến với hoa, không hài sắc và hương, che chở hoa lấy nghỉ, bậc thánh đi vào làng. Thì trong này đó, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rằng mà con ong á, nó đi là lấy hoa, nó đi là mà còn nó đi đến một bông hoa và nó lấy cái mật ong, à mà nó lấy cái mật mà nó hút nghỉ, nhưng mà nó không có phá làm cái hoa đó. Nghĩa là nó lấy để nó nuôi sống cái bản thân nó, nhưng mà nó không có phá hoại là thành hoa, à tự nhiên mật đích cho hoa là phát triển. Thì Đức Phật là dùng một cái hình ảnh này để nói lên là những vị là thánh, những cái vị tăng sĩ sống trong cái cuộc đời á, là tất nhiên rằng là không có rằng là phá hoại, thì tất nhiên không có gây ra những cái sự mất niềm tin hay là sự là thất thoát tài sản là của những cái mà của những cái gì cũng như chỉ có mang là tất nhiên trong cái bài kệ này á, nói lên rằng là những cái việc tâm sự là giống như những cái bông hoa, là giống như ông đối với những bông hoa là chỉ để là tồn tại chứ không phải là định phá và định phá hoại. Trong này rằng là có đề cập đến rằng Đức Phật dùng cái hình ảnh cái bông ong nó lấy nó hút nghỉ nhưng mà nó không có phá hoại hoa, thì cũng như những cái việc tâm sự mẹ đi vào làm với một cái tinh thần giáo hóa, ngoài ra không có mục đích gì gì khác trong cái bài kệ. Rồi câu kệ số 50. Không nên nhìn lộn người, người làm hay không làm, nên nhìn từ chính mình có làm hay không làm. Đây là đây là câu kệ mà nói đến rằng trong cái cuộc sống này mình không nên nhìn lộn người khác. Không nên nhìn lộn của người khác có làm hay không làm, mà hẳn nhiên nên nhìn lộn công của mình. Thì cái này để nói như rằng cái mà mình từ tu tập á, cái này mới là quan trọng. Cũng như cái ngày hôm qua mình học cái phòng mà phòng tông phòng tông có đề cập đến thẳng người không bằng là thẳng, thẳng người không bằng là thẳng mình. Cái chuyện mà mình từ rèn rèn cái tông của mình mới là quan trọng, và mình không nên đi soi mói chuyện là người khác, không nên nhìn lỗi của người khác, mà hãy quay về lại nhìn vào chính, nhìn quay về lại chính mình, cái đó mới là quan trọng. Hôm qua chúng ta nghe kể cái câu chuyện mà một cái vị thanh niên mà đi diệt trường ma, diệt trường ma, cuối cùng là gì? Ông ta thành ma thế nào mà không ai thấy mà đi diệt trường người ta, thấy người ta là ma đi diệt trường, cuối cùng mình thành ma thế nào? Một cái câu chuyện để cảnh báo rằng mình phải lo chuyện của mình biết, đừng có đi đó nhìn lộn của người khác. Cũng giống như trong những cái nhà đó, như là Napoleon thì nếu cũng có nói một câu vậy, thắng người không bằng là thắng mình. Đó. Thì chính cái chiến thắng tham sân si hay là chiến thắng chính cái dục vọng của bản thân mình mới là quan trọng. Vì chính nó, cái trong thân mình nó đi với mình suốt đời này và đời khác, cái đó mới là quan trọng. Câu kệ 51. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Câu kệ 52. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Như vậy trong cái câu kệ này để nói lên hai cái vấn đề cần phải là đi đôi với nhau, giữa lý thuyết và thực hành. Đấy là lý thuyết
đi đôi với thực hành, nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, tất nhiên phải tương ứng với nhau. Thì trong này Đức Phật dùng một cái hình ảnh là giữa hoa và hương. Đó là hoa thì nó thường là có hương, nhưng mà nó có những cái bông hoa mà không có hương á, thì coi như cũng là nó không có nói lên được cái toàn vẹn của bông hoa. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng cái người mà nói hay, một cái con người nói hay mà họ không làm thì có giá trị không? Không có giá trị. Cho nên đây thì một lần nữa nhắc nhở lại rằng là cái đẹp, rằng là không những là hình thức mà chính là cái đẹp của tâm hồn. Đó thì tất nhiên nói lên là cái giữa lời nói và việc làm phải là như đôi là với nhau, tu hành đó là phải rằng là được tròn vẹn. Nói hay thì cũng phải làm cho hay, chứ mình nói xong mình cũng làm thì coi như không có kết quả. Rồi câu kệ 53: như từ một nắm hoa nhiều tràng hoa được làm, phụ bày thân sanh tử phải làm nhiều việc lành. Như vậy là trong một cái tràng hoa vậy đó, và trong một cái trong một cái đống hoa, một cái đống hoa mà để lộn xộn như vậy á, thì chúng ta thấy là nó không có đẹp, đúng không? Nhưng mà trong một cái đống hoa lộn xộn đó mà chúng ta biết là lấy ra bông hoa màu tím, bông hoa màu vàng, chúng ta sắp thành hình là hình tròn, hình vuông, hình tam giác gì đó, thì gì thì nó mới là, nó mới đẹp và nó mới có ý, có lợi ý nghĩa. Cho nên cái việc một đống hoa như vậy đủ thứ lồn xồn thì như vậy nó không nhãn trị. Thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh như vậy để nói đến rằng cái cuộc sống của mọi người chúng ta rằng là nó nhiều nơi, nơi này rồi nơi khác. Thì bây giờ để cho cái cuộc sống của chúng ta có giá trị, cũng giống như là trong một cái đống hoa lồn xồn vậy, mình phải biết cách sắp xếp lại, biết cách là chọn ra để sắp xếp lại rồi cắm lại để cho nó có giá trị. Thì trong cái cuộc sống của một người chúng ta, thì để cho có giá trị thì một người chúng ta phải tự tích lũy những cái việc thiện, phải béo. Vì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống có ai mà khen những cái người làm chuyện như vậy không? Mình có khen thì mình chỉ khen những cái người, những cái người có đạo đức, những cái người tốt, phải đấy mà. Đó. Cho nên ở đây cái câu kệ này để nhắc nhở rằng là chúng ta phải nên tích lũy, là tích lũy ở nơi này nơi khác, là phải nên tích lũy cái, còn cái việc thiện, không tập cái việc thiện. Và những không tập những cái việc thiện hay là nói một cách khác là tu tập. Tu tập, chúng ta lựa chọn những cái pháp ngôn hành vi là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, đi làm từ thiện, vân vân. Thì như vậy á, thì chính những cái việc làm này thì nó sẽ giúp cho con người của chúng ta có cái giá trị, và cái giá trị này nó sẽ thuận lợi cho chúng ta trên cái con đường thăng hoa, đi đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Rồi chúng ta có câu kệ 54: hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người được hành ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thường. Đó, ở đây Đức Phật dùng một cái hình ảnh mà rất là hay. Thì hoa của thế gian, hoa của thế gian, thì chúng ta thấy rằng những cái bông hoa đó, mà khi mà có gió thổi, Khi mà nhóm hội thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta nhìn ở phía trên này thì chúng ta sẽ không thấy được cái hương thơm của bông hoa, phải không? Tuy nhiên nó chỉ là ai mà đứng dưới gió thì mới cảm nhận được cái hương của bông hoa. Tuy nhiên là phía nhiệt là cái hương đó chỉ một chiều, nhưng mà cái hương của cái người đức hạnh thì tỏa khắp muôn, tỏa khắp cả muôn phương. Dù gió thuộc kiểu nào nữa thì cái hương của người đức hạnh vẫn được nhiều người biết. Chẳng hạn như chúng ta có một vị hòa thượng nào đó, thế là tu hành là nghiêm túc và có những cái, và khi những cái vị hòa thượng đó tu hành nghiêm túc, có kết quả tốt thì chắc chắn rằng người ở cái khắp toàn thế giới, thế là người ta là ngưỡng mộ. Chẳng hạn như ngài Dalai Lama, phải không? Đó. Chúng ta thấy là ngài Dalai Lama như vậy, chúng ta thấy rằng là cả thế giới, phải không? Dù ngài là đang ở đây, nhưng mà ở bên phương Tây, ở bên phương Đông, ở phương Bắc, phương Nam gì khắp toàn thế giới đều biết, đều là ngưỡng mộ, phải không? Đó. Thì ở đây là ý nói là như vậy, để nói lên cái giá trị của cái hoa của thế gian không bằng cái hoa của xuất thế gian. Cho ra một cái sự so sánh, cho ra một cái sự so sánh về mặt về giá trị. Tất nhiên cái tiền của thế gian có cái đẹp của tiền thế gian, nhưng mà so với xuất thế gian thì nó ưu việt hơn. Thì cùng bề thì Đức Phật khi mà ngài dạy pháp á, thì trong cái đệ tử của ngài có hai hàng, hàng tài giá và hàng xuất và hàng xuất gia. Thì ngài biết rằng căn cơ của hàng tài giá là như vậy, căn cơ của hàng xuất gia là như vậy. Thì đối với hàng tài giá thì ngài dạy cho những cái giáo lý là phù hợp, chẳng hạn như nói rằng là chỉ năm giới thôi, không sắp sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái giới thứ ba đó là ý nói rằng là thủy chung một bờ một, một bờ một chồng. Thì tất nhiên là ngài cũng vẫn có một cái giới hạn cho hàng tài gia đi cái cuộc sống được là hạnh phúc. Nhưng mà đối với hàng xuất gia thì cái giới thứ ba là tổng tuyệt đối. Tùy theo hàng người nào mà được Phật dạy pháp cho phù hợp với hàng người và hàng người đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là thì tuy rằng ở thế gian cũng có cái hạnh phúc của thế gian, nhưng mà cái hạnh phúc của thế gian không bằng hạnh phúc của xuất thế gian. Đấy đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cuộc sống của thế gian đó, thì cái hạnh phúc của thế gian đó, rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái gì đó không được bền vững, phải không? Và nhiều khi rằng là đau khổ, phải không? Không được tròn vẹn. Thì trong hai cái câu kệ này để nói lên cái có cái đẹp giữa thế gian và cái đẹp xuất thế gian, để chúng ta thấy được cái giá trị của từng cái loại hoa, của từng cái đẹp. Rồi 56 ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thường tỏa thiên giới. Thì trong cái câu kệ này thì cũng tương tự như vậy, dù cái hoa đó có là quý chăng là đi nữa, dù đó là chiên đàn hả, dù đó là hương già la, là những cái loại hoa quý đặc biệt, nhưng mà những loại hoa quý nó không bằng cái hoa của người đức hạnh, của cái người mà hành trì nhớ mình tuệ giải thoát tiên kiến. Thì chính những cái người mà tu tập nhớ mình tuệ giải thoát tiên kiến này thì chư thiên cũng là ngưỡng mộ. Không những người ngưỡng mộ mà còn chư thiên cũng nhường rạng hoa và ngưỡng mộ, là để cho thấy rằng là cái việc mà tu hành đó, là nó có những cái hay và cuốn hút làm cho nhiều người, trời người đều là ngưỡng mộ. Câu 57, những ai có giới hành an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác mang không thấy đường. Câu này nói những người mà tu hành là có giới, có định, có tuệ thì chắc chắn là ác ma không thấy được, không biết người này ở đâu. Và khi không biết người này ở đâu thì ma không thể nào ám hại được, ma không thể nào là coi như là thành là có thể rằng là hại được là cái người này. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái việc tu tập của những cái vị tâm sĩ hay là của những cái vị mà tu hành đó, thì họ có những cái hay, và những cái hay đó được gọi là hương. Chúng ta ở đây tụng kinh được hay có cái bài là nhớ hương, định hương, tuệ hương, giải pháp, giải thoát, tri kiến hương. Đó, hương đây là nói lên cái đẹp, nói lên cái giá trị. Thì ở đây một lần nữa trong cái câu kệ này thì nói rằng những cái người tu hành nó đúng đắn, ác ma không biết, không biết người này là đắn ở đâu, cho nên không có thể là ám hại được. Câu kệ 58, như giữa đống rác nhớ quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Rồi như vậy trong cái câu kệ này đó, để cũng một lần nữa để nói lên rằng trong cái thế giới trong cái thế giới mà phải nói rằng là do tham sân si chi phối vẫn có hay là đây là chúng ta sẽ thấy một cái câu kệ thế giới là nói về người. Còn cái câu kệ trên này thì nói về hoa để bắt đầu là cái câu kệ giữa rồi các bạn sẽ thấy. Câu kệ cuối cùng 59, cùng về giữa phần xanh vế nhiệm mù phàm tục, đề tự bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Thì câu kệ 58 thì nói về về cái môi trường ở bên ngoài. Còn câu kệ cuối cùng thì so sánh về con người là bản thân. Thì câu kệ 58 thì nói rằng là giống như một cái đống rác nhơ nhớp, nhưng mà từ cái đống rác nhơ nhớp đó mà một bông sen nở ra, một bông sen nở ra, chúng ta cũng thấy rằng là giống như là bông sen nó sinh và nó lớn ra và lớn lên là từ bùn, từ bùn gần bùn mà chạm khô tay mũi là mùi bùn. Thì cũng vậy, khi mà nói đến cái con người thì trong giữa đa số là chúng sinh bị là vô minh chi phối, nắm mình trong tham sân si, thì vẫn có những cái con người tu, những con người đệ tử của Đức Phật tu hành nghiêm chỉnh và giải thoát, thì những người đó là sáng ngời trong những cái người mà đang bị tham sân si chi phối. Thì hai cái câu kệ này thì để nói lên rằng cho chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời đau khổ này, trong cái cuộc đời, trong cái thế giới ta bà đầy khổ đau này, vẫn có một cái con đường thoát, vẫn có những cái con người biết được cái con đường tu tập để mà giải thoát khỏi cái sự khổ đau. Và hai cái câu kệ này thì cũng để phải nói rằng là giúp cho chúng ta có một cái niềm tin rằng trong cái thế giới mà khổ đau này, chúng ta vẫn có cái con đường để mà đi ra khỏi cái khổ đau. Thì cái bài trong cái phòng hoa này nó có những cái vấn đề, những câu kệ được nêu ra như chúng ta vừa phân tích. Thì những cái câu kệ này chúng ta thấy rằng trong cái những câu kệ này đề cập đến hoa, phải không? Hoa trong này có đề cập đến là hoa sen, và cũng có đề cập đến cái người thợ làm hoa, họ liên kết những cái bông, những bông hoa, phải không? Thế rồi là ở đây chúng ta là những phật tử theo đạo Phật, chúng ta tụng kinh là chúng ta phải có những bộ kinh nào có liên quan đến hoa không này? Một là pháp hoa, rồi một kinh nào nữa? Hoa nghiêm, pháp hoa là nói đến hoa sen, trong này có đề cập đến là hoa sen, có đề cập đến hoa sen. Và như vậy chúng ta thấy là lần trước chúng ta học cái bộ hoa sen có tới bao nhiêu phẩm? 28 phẩm. Trong này chỉ có một cái câu kệ thôi, mà sau này đại thừa triển khai thành 28 phẩm. Đấy là cái câu kệ 58 này như dừa nóng rác nhớ quăng bỏ trên đường lớn, chuỗi hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đó, cái câu kệ này thì nói ngắn gọn vậy. Nhưng chúng ta thấy sau này lại triển khai thành một cái bộ, tất nhiên rằng là để nói lên rằng trong mỗi cái con người của chúng ta, tuy rằng hiện tại chúng ta có thể là tham sân si, nhưng mà để cái tham sân si này mà biết cách đó, thì vẫn có hoa sen nở. Tất nhiên là sao? Nghĩa là trong cái thân mấy tất này, tham sân si này mà chúng ta biết cách, chúng ta có cái cơ may đến chùa nghe pháp, hành trì, thì tham sân si này sẽ được chuyển hóa thành vô tham, vô sân, vô si. Thì lúc đó chúng ta trở thành là một cái con người hiền thánh, và chắc chắn là như cái bông hoa, như cái hoa sen giữa là giữa đóng rác. Đó, như vậy là cái bộ kinh mà pháp hoa. Còn ở đây chúng ta thấy rằng trong này cũng có một cái bài kệ tất nhiên là giống như cái người có một cái câu kệ đầu tiên, câu kệ đầu tiên đó, ai khéo giảng pháp vũ như người khéo là hái hoa. Tất nhiên là đi nhặt các cái hoa để mà liên kết lại, thấy là nhặt cái bông hoa này, nhặt cái bông hoa kia, sâu lại làm thành một cái chuỗi. Ở đây quý vị có đi qua bên Ấn Độ này, và có một số ở Ấn Độ này. Ở bên kia quý vị thấy người ta cái dạng mút thọ, người ta sâu lại tạo thành một chuỗi này, rồi người ta đeo lên này cho mình. Đó, thì cái dạng một cái hoa bên Ấn Độ là dạng cái là như vậy. Những cái bông người ta sâu lại, người ta ăn sâu lại. Và từ đây mà chúng ta thấy rằng cái bộ hoa nghiêm xuất hiện. Hoa cầu hoa nghiêm này, trong cái quý vị biết rằng trong hoa nghiêm mà cái lý thuyết hay là cái trụ chốt của hoa nghiêm là nói lên cái sự gì? Nói lên cái sự duyên sinh của thế giới. Tất cả các pháp gì liên hệ với nhau, giống như một bông hoa, giống như nhiều bông hoa được sâu lại, nhiều bông hoa được sâu lại để nói lên cái tính chất duyên sinh của sự vật hiện tượng. Cũng giống như trong chỗ cái kinh bông hoa cũng có nói đến rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm rồi mấy là cũng nhờ Đức Phật cái sâu chuỗi hộp. Mấy cái đó là những cái hình tượng đó để nói lên là cái tính chất nguyên sinh của sự vật hiện, là hai hiện tượng. Cho nên ở đây chúng ta học cái phòng hoa này để chúng ta thấy trong cái phòng hoa này giúp cho chúng ta thấy rằng so sánh giữa cái hoa thế gian nóng mình trong cái nhục lạc và cái hoa xuất thế gian để cho thấy rằng cái ưu việt của cái hoa xuất thế gian đó là không nóng nhiệt. Hoa ở thế gian thì làm cho con người nóng nóng nhiệt, nhưng mà xuất thế gian là làm cho con người không nóng nhiệt, chỉ ra cho chúng sinh có một con đường diệt và niệm, chỉ để được giải giải thoát. Và chỉ ngang qua cái phòng hoa này mà chúng ta thấy rằng như là một cái gợi ý để mà sau này về trong kinh Đại Thừa xuất hiện hai cái bộ kinh, đó là Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Và cho nên chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển giữa Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa nó vẫn có những cái mối liên hệ, và một cái bộ kinh hay là một cái truyền thống người ta diễn đạt một cách là khác nhau. Ở đây chúng ta diễn đạt như vậy, trong kinh Pháp Hoa diễn đạt như vậy, trong kinh Hoa Nghiêm diễn đạt là như vậy. Tuy rằng những cái bộ kinh này diễn đạt một cách là khác nhau, nhưng mà cái mục đích cuối cùng thì nó cũng vẫn dẫn tới là giống nhau, cũng giống như là những cái con sông, sông Hồng nó cũng chảy ra biển, sông Amazon nó cũng chảy ra biển, sông Mississippi nó cũng chảy ra biển, sông Volga của Nga nó cũng chảy ra và thả biển. Đó, thì ở đây á, kinh nghiệm của chúng ta thấy rằng là có nhiều thì đáp ứng theo cái trình độ nhận thức của một người. Ai mà thích bên Phật giáo Nam Tông thì cùng cái một cái này họ cảm thấy tâm hồn họ thoải mái, an cảm thấy là an lạc. Ai mà có cái căn cơ mà bên Phật Tông thì cùng cái Pháp Hoa cảm thấy an và an lạc. Thế là đó, miệng an lạc đó là sự gặp được miệng rằng tông của mình, một Phật tử Nam Tông hay Bắc Tông mà chúng ta rằng đến chùa và hàng ngày chúng ta thấy con người chúng ta càng vui vẻ, càng hoan hỷ, không còn buồn giận hờn như trước đây nữa, thì đó là sự gặp được và đó là một sự thành tựu đúng không? Chúng ta dừng lại đây. Quý vị có cần hỏi gì không hay là mình lúc nào khác là có thể hỏi. Thì trong kinh điển thì có đề cập đến là cái Atula có hai hạng, hạng thiền bản và hạng ác. Còn nói rằng là bây giờ là nói thầy cho biết rằng, cho con biết rằng này, kia là cái người thân của con đã được giải thoát hay chưa, thì cái này thầy chịu. Nhưng mà những cái người mà có cái khả năng đặc biệt thì họ có thể rằng là họ biết. Chẳng hạn như bên Việt Nam có các cái những vị là cạo xà học đó, nhưng Khang thì biết rằng cái cô này cô có thể tiếp xúc được với người ông. Thế là cô đi ngang qua một cái bãi tha ma và cô thấy rằng biết bao nhiêu người trẻ có già có ăn bận nhiều trong cái bãi tha ma đứng dậy chào đón cô mà. Đó, nhưng mà nếu như chúng ta đi ngang qua chúng ta không thấy gì hết. Thế là đó, cho nên là cái này thầy vừa trên kinh điển và thầy vừa trên những cái sự tuyên bố của những người khác, chẳng hạn như Thanh Thị Hằng là vậy, hoặc là thầy nghe những cái câu chuyện những cái người mà họ có khả năng đó mà họ kể lại. Nhưng mà có thế giới hữu hình và có thế giới vô hình, kinh nghiệm có đề cập và có những người thực tế kể, còn kể là những người đó họ đã là và hiện nay trong cái máy chụp hình vừa rồi là thầy cũng đi qua bên Colorado thì có gặp thầy phong về bên chùa Việt Nam, tại vì chùa Việt Nam ở Houston đó, hôm đó có triển lãm thần học nữa, cho nên là nhiều Phật tử họ chụp hình lắm và họ chụp hình lên cái chỗ cái tường là thần học thì thấy nhiều cái đốm trắng, nhiều đốm trắng là nhiều sợ, và những cái đốm trắng đó rằng là cái việc là hình thù là khác nhau, màu sắc là khác nhau, có những cái màu sắc rất là đẹp, xanh đỏ vàng, và có những cái hình thù mà có những cái mà nó to, những cái nào nó nhỏ, có những cái sáng, nó có những cái mờ. Và thầy có được copy lại tên này, nếu như cái gì ngày mai là có gì là rảnh thầy mở lại cho con. Tất nhiên là cái đó là có cái đó được chứng tỏ rằng trong cái là cái tượng Phật học mà hôm đó là triển lãm biết bao nhiêu thế giới vô hình người ta tù về đây ở đây luôn. Cho cái điều mà sao đấy mắt mình không thấy nhưng mà máy nó chụp được, máy nó chụp được. Rồi anh nhớ được không?
Bác thấy dạy là cái con đường tu là mình theo cái giới định bởi vệ thì mình cũng phải đi theo cái sự tự lên giới định về, hay là mình theo giới và mình tu định, hoặc là mình theo giới và mình tu về.
Còn cái giới mà cần còn cái lộ trình mới đầy đủ đó, là nó biết như vậy, giới định về giải pháp thiết kiến, nhưng mà căn cơ mỗi người là mỗi khác. Có những người mà chẳng hạn như căn cơ họ cao thì nhiều khi họ không cần là giới định nữa, mà họ là họ tuệ, và chính cái tuệ khi chẳng hạn như họ nghe một cái bài kinh nó tự nhiên mà họ sáng lên rồi và họ giải thoát an lạc đấy đó. Và có những người khác họ cần phải giữ giới cái đó, họ cần phải giữ giới rồi sau một thời gian rồi họ mới tu tập thiền định đấy đó. Rồi họ mới rằng là từ đó mới là mới phát đó. Thì như vậy tùy theo căn cơ. Còn cái lộ trình mà Đức Phật chỉ ra đó là một lộ trình là đầy đủ, là đi từ giới định tuệ giải thoát để phát thiên kiến. Nhưng mà khi chúng ta thực hành đó, có những người đi rất mau, họ có thể đốt giới đó, họ có thể là vào định liền được đó. Và bên chỗ cái tư tưởng đại thừa thì nó đặt nằm về trí tuệ nhiều, như một cái mặt nhà. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Nếu như chưa hỏi được có thể rằng là nay mai được có dịp chúng ta hỏi nữa cũng sao đó. Rồi bây giờ mình nghĩ là
đang sống không dân mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù người tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trước tiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để dìu người tới bờ vui. Vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để dìu người tới bờ vui. Vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi để dìu người tới bờ vui.